Các nhà ngoại giao kêu gọi Việt Nam tôn trọng nhân quyền. Các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, Đức và Anh tại Hà Nội đã lên tiếng thúc giục Việt Nam cải thiện thành tích nhân quyền và không hạn chế các quyền tự do của người dân. Phát biểu của Đại sứ Mỹ, Đại sứ Đức và Phó Đại sứ Anh đồng loạt được đưa ra nhân ngày nhân quyền quốc tế mùng 10 tháng 12. Ngày này kỷ niệm bản tuyên ngôn thế giới về nhân quyền được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948. Trong thông cáo ra ngày 10 tháng 12, Đại sứ Mỹ David Shear nêu việc Hoa Kỳ và Việt Nam tái khẳng định cam kết của hai nước về ủng hộ tuyên ngôn nhân quyền trong quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam được Tổng thống Obama và Chủ tịch Trương Tấn Sang công bố hồi tháng 7. Ông cũng lặp lại một tuyên bố trước đây rằng Mỹ ủng hộ một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập mà cũng tôn trọng nhân quyền và pháp quyền. Đại sứ Hoa Kỳ nói rằng đạt được tiến bộ rõ ràng về nhân quyền có tầm quan trọng quyết định đối với mối quan hệ của chúng ta, có tác động đến mọi khía cạnh của chính sách đối ngoại. Ông cũng kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm, cho phép mọi người Việt Nam được bày tỏ ý kiến của bản thân và bảo vệ tự do tôn giáo trên toàn quốc. Trong khi đó, cơ quan đại diện ngoại giao của Đức và Anh cũng ra chung một thông cáo, trong đó cho rằng Việt Nam đã đạt được kết quả to lớn trong việc thực thi các quyền xã hội và kinh tế. Nhưng hai nhà ngoại giao của châu Âu cho rằng ở Việt Nam có những người bị giam giữ vì họ công khai đưa ra chính kiến của mình. Thông cáo viết xin trích, Việt Nam phải đảm bảo không hạn chế quyền tự do chính kiến, tự do báo chí và tự do hội họp và phải thả ngay tất cả những người bị giam giữ vì tội đã đưa ra những chính kiến của mình. Các nhà ngoại giao phương Tây cũng cho rằng việc Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là cơ hội để Việt Nam chứng minh cam kết đối với tuyên ngôn thế giới về nhân quyền bằng lời nói và hành động. Đại sứ Mỹ nói trong thông cáo xin trích, cùng là một thành viên trong hội đồng, Hoa Kỳ sẽ tìm cách cộng tác với Việt Nam trong mọi cơ hội nhằm đạt được các tiêu chuẩn cao này. Việc Việt Nam gia nhập hội đồng này cho thấy Việt Nam muốn nỗ lực hoạt động bảo đảm nhân quyền. Hôm 10 tháng 12, báo điện tử của Chính phủ Việt Nam đã cho đăng bài viết của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh với tựa đề Bảo vệ quyền con người, chính sách bắt nguồn từ khát vọng của nhân dân, trong đó đề cập nhiều tới việc Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Ông Minh viết rằng, việc Việt Nam ứng cử vào hội đồng này xuất phát từ chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước là bảo vệ, thúc đẩy các quyền con người và tích cực đóng góp vào hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Trả lời VOA Việt ngữ, tối ngày 10 tháng 12, blogger Mẹ Nấm, tức bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói rằng, việc Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc có ý nghĩa rất lớn.
Nó sẽ buộc Việt Nam phải tuân thủ các cái luật chơi của quốc tế và các cái nguyên tắc mà các cái công ước quốc tế đã đề ra, dựa vào các cái công ước quốc tế đã có những để ban hành những cái nghị định, những cái luật cho nó đúng với luật pháp quốc tế, và điều này nó sẽ có lợi cho toàn bộ người dân Việt Nam. Nhưng mà mọi người biết rồi, Việt Nam thì nó luôn có một cái luật chơi riêng, bởi vì Việt Nam là Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Điều ý nghĩa nhất tôi nghĩ rằng là tất cả các cái nước mà đã bỏ phiếu bầu chọn cho Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc có trách nhiệm và nghĩa vụ phải theo dõi cái tình hình này.
Bà Quỳnh từng tới các cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Hà Nội để trao tuyên bố của mạng lưới blogger Việt Nam. Bà cũng là một trong các thành viên sáng lập Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam mới ra mắt. Blogger này cho rằng bà nghĩ tình hình nhân quyền ở Việt Nam là một thảm họa sau vụ việc xảy ra với bà và một blogger khác hôm 10 tháng 12.
Buổi sáng khi tôi đến Sài Gòn, thì tôi hy vọng là nó sẽ có một ngày nó rất là bình thường. Và khi sau những cái gì vừa mới xảy ra thì tôi nghĩ rằng là tình hình nhân quyền ở Việt Nam nó là một cái thảm họa. Bởi vì khi mà tôi đến thăm blogger Nguyễn Hoàng Ly xong và chuẩn bị cho con ra về, thì hai chị em đã đi bộ trên đường, thì an ninh mật vụ thường mặc thường phục đã nhào vào cướp giật cái con gấu bông đồ chơi trên tay của Hoàng Ly, và sau đó là đánh đập Hoàng Ly rất tàn nhẫn, thậm chí là cả tôi và con trai tôi cũng không thoát khỏi được những cái cú đánh đó. Thì sau đó họ đẩy tất cả hai chị em tôi và một em nữa đang có thai vào nhà và khóa trái cửa lại.
Theo bà Quỳnh, việc bà dự định tham gia buổi ra mắt mạng lưới blogger Việt Nam tại Sài Gòn có thể là lý do dẫn tới sự việc trên. Một đoạn video đăng tải trên Facebook của bà Quỳnh cho thấy một đám người xô đẩy nhau và to tiếng trước một ngôi nhà, và các hình ảnh cũng cho thấy cửa sau đó đã bị khóa trái. Những ngày qua xuất hiện thông tin về việc nhiều blogger bị an ninh sách nhiễu, nhưng VOA Việt ngữ không thể phỏng vấn những người thuộc lực lượng công quyền. Ngoại trưởng Mỹ sẽ tới Việt Nam. Ông John Kerry sẽ tới Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong chuyến công du 7 ngày tới khu vực châu Á và Trung Đông. Đây là chuyến công du đầu tiên tới Việt Nam của ông Kerry trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ, nhưng là chuyến thăm châu Á lần thứ tư của ông. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, chuyến đi của ông Kerry tới Việt Nam và Philippines chứng tỏ sự cam kết lâu dài của Hoa Kỳ cũng như mối liên hệ cá nhân của ông đối với khu vực. Thông cáo viết xin trích, chuyến thăm của Ngoại trưởng đến Việt Nam sẽ làm nổi bật sự chuyển đổi đáng kể trong mối quan hệ song phương qua nhiều năm và quan hệ đối tác đang phát triển giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực. Tại Hà Nội, ông Kerry sẽ gặp các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam để thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện được Tổng thống Obama và Chủ tịch Trương Tấn Sang công bố hồi tháng 7, đồng thời thảo luận về một loạt các vấn đề song phương và khu vực. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, các cuộc họp của ông Kerry sẽ chú trọng đến sự phát triển của mối quan hệ thương mại song phương và vai trò ngày càng quan trọng của giáo dục. Ông Kerry sau đó sẽ tới đồng bằng sông Cửu Long để cho thấy người Mỹ và người Việt Nam có thể cùng chung sức làm việc về những vấn đề quan trọng như biến đổi khí hậu và năng lượng tái tạo. Vấn đề nhân quyền không được nêu ra trong thông cáo này, nhưng các nhà quan sát nhận định đây là vấn đề không thể thiếu trong các cuộc đàm phán Việt-Mỹ. Một số tổ chức thúc đẩy nhân quyền cũng đã lên tiếng vận động Ngoại trưởng Mỹ nêu bật vấn đề bị coi là cái gai trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong chuyến công du lần này.